Chiều thứ bảy nào, Trà Long cũng đạp xe về làng, hệt như tôi và Hà Lan xưa. Hai năm đầu, thỉnh thoảng tôi phóng xe ra huyện đón nó về. Gọi là đón, thực ra hai chú cháu mỗi người đi một chiếc. Tôi lững thững đạp xe bên cạnh Trà Long qua những nẻo đường xưa, cứ ngỡ mình đang trôi trong kỷ niệm. Tự nhiên tôi nhớ đến những câu thơ Xuân Diệu. Thuyền qua mà nước cũng trôi, lại thêm mây trắng trên trời cũng bay. Tôi đi trên chiếc thuyền này, dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi. Cái bay không đợi cái trôi, từ tôi phút trước sang tôi phút này. Cuộc đời đã thực sự đổi thay, có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. Buổi chiều thứ bảy này với buổi chiều thứ bảy của 17 năm về trước có vẻ như một sự lặp lại đầy bí ẩn. Vẫn những tia nắng nhấp nháy nằm phơi mình trên các mái nhà và các ngọn lá hai bên đường, không đậm hơn, không nhạt đi. Vẫn những ngọn gió đến từ phía sau lũy tre xa, thổi ngang mặt đường làm bốc lên những đám bụi mờ. Vẫn những con cánh quýt bay ra từ đám lá keo tây, kêu vù vù rồi lại chui vào những nách lá khuất. Và trên con đường nứt nẻ, dày dặc, vẫn hai người đạp xe bên nhau từ phố huyện về làng. Tôi vẫn tôi, dẫu tôi chẳng tôi xưa. Chỉ có Hà Lan biền biệt, để lại con mình thay chỗ lối đi quen. Buổi chiều chỉ khác đi một chi tiết mà khác biết bao nhiêu. Rõ ràng Trà Long không phải là Hà Lan, nhưng đến khi nó lên lớp 9, tôi lại không thể quả quyết về điều đó. Khi trở thành một cô gái, Trà Long giống mẹ như hai giọt nước. Mỗi lần nó nhìn tôi, đôi mắt nó có khác nào mắt biết năm xưa. Điều đó khiến tôi bối rối lạ lùng và bất giác tôi đâm ra sợ hãi. Tôi càng kinh hoàng hơn khi nhận ra mỗi khi đạp xe bên cạnh Trà Long, nghe nó ríu rít trò chuyện và thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt long lanh của nó. Tôi quên bẵng tôi là một gã đàn ông 31 tuổi chồng chất trên vai. Tôi ngỡ tôi là cậu học trò lớp 9 đang cùng Trà Long rong ruổi những ngày xanh. Tôi vào rừng sim lúi húi tìm bông dụ dẻ cho Trà Long. Tôi lại làm con khỉ trèo cây, hí hận leo lên cây năm nào, hái cho nó từng chùm trái tím thẫm. Có phải tôi đang bới ngược dòng thời gian để tìm lại những rung động đầu đời trong suốt như pha lê của gần 20 năm về trước, để đôi lúc ngẩn ngơ nhìn Trà Long, lòng bồi hồi mộng mị. Hà Lan, có phải em đã về? Từ khi phát hiện tâm trạng bất thường của mình, tôi không ra phố huyện đón Trà Long nữa. Nó tự về, với bạn bè, như trước đây vẫn thế. Chỉ những lần ra thành phố thăm Hà Lan tôi mới đưa nó đi. Trà Long bây giờ đã lớn, nó biết nhiều chuyện. Một hôm, đột nhiên nó bảo tôi. Cháu biết bà cháu là ai rồi, bà cháu không chết. Tôi giật mình. Ai bảo cháu vậy? Trà Long vẫn điềm tĩnh. Bà ngoại bảo. Tôi ngồi im không nói gì. Trà Long lại nói. Cháu không ghét ba cháu, nhưng cháu không tôn trọng ông ấy. Tôi hỏi sau một thoáng ngập ngừng. Cháu đã gặp ba cháu chưa? Trà Long lắc đầu. Chưa, cháu cũng không có ý định đó. Vả lại ba cháu đã chuyển vào miền Nam đem cả vợ con theo. Mẹ cháu bảo vậy. Tôi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh và lời lẽ chững chạc của Trà Long. Nó không yếu đuối như Hà Lan, nó cương nghị hơn. Bất giác tôi nghĩ đến cây bàng già giữa chợ Đo Đo. Cây bàng đã đứng vững qua nghìn cơn gió dữ. Trà Long cũng vậy. Nó sinh ra ở thành phố, nhưng nó là đứa con kiêu hãnh của cái làng nghèo nằm dưới chân núi Phường. Làng gan gốc, làng sinh những đứa con gan gốc. Chị Quyên hấp thụ sức mạnh thể chất, còn Trà Long thừa hưởng sức mạnh tinh thần. Trà Long lên tiếng, cắt đứt những nghĩ ngợi miên man trong đầu tôi. Sao lâu nay chú không ra huyện đón cháu về? Câu hỏi bất ngờ của Trà Long khiến tôi lúng túng. Tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác, tặc lưỡi đáp. Chú bận. Trà Long bán tính bán nghi. Thật không? Tôi gật đầu. Thật mà, chú bận. Bây giờ tuần nào chú cũng bận. Trà Long nheo nheo mắt. Thứ bảy này chú bận không? Tôi giật thót. Chắc nó lại kêu tôi đạp xe ra huyện đón nó. Tôi không trả lời ngay mà ngập ngừng hỏi lại. Chi vậy? Chú dẫn cháu đi thăm mẹ cháu, lâu rồi cháu không ra thành phố. Tôi thở phào. Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi. Trà Long liếc tôi, mỉm cười láo lịnh. Rủ chú đi thăm mẹ cháu là chú đi liền, còn kêu đi đón cháu lúc nào chú cũng bảo bận. Câu nói đùa của Trà Long khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn theo những cánh bướm đang chập chờn trên giàn hoa thiên lý. Những cánh bướm lúc nào cũng vô tư. Tôi và Trà Long ra thành phố, gặp lúc Hà Lan đang có khách. Khách là một người đàn ông trạc tuổi tôi, nhưng phong thái lịch sự, chạy chuốt hơn nhiều. Sự xuất hiện bất ngờ của hai chú cháu khiến Hà Lan vô cùng bối rối, và tôi đọc được điều đó trên vẻ mặt khác thường, cũng như trong thái độ lúng túng của nó. Thoạt đầu Hà Lan không định giới thiệu hai bên với nhau, nhưng khách bỗng hỏi. Ai vậy Hà Lan? Bà con của em hả? Khách hỏi giọng chủ nhà. Tôi không ngạc nhiên nhưng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng im. Hà Lan chỉ khách. Đây là anh Linh. Rồi Hà Lan quay sang tôi và Trà Long. Còn đây là Ngạn và Trà Long ở quê ra. Hà Lan giới thiệu cọc lốc, không ai biết ai là ai. Khách không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn tôi và Trà Long, vẻ dò xét. Còn Trà Long thì đứng ngẩn ra giữa nhà, ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác. Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu ra tình thế khó xử của Hà Lan. Tôi nắm tay Trà Long nói. Hai chú cháu tôi phải ra phố mua một ít đồ đạc, lát nữa ghé lại. Và không đợi Hà Lan có ý kiến, tôi khẽ gật đầu chào Linh, rồi cùng Trà Long quay ra. Thái độ lạ lùng của Hà Lan có lẽ khiến Trà Long thắc mắc. Nhưng nó không hỏi. Cũng có thể nó đã đoán ra mọi chuyện. Hai chú cháu lặng lẽ đi bên nhau suốt buổi chiều. Tôi không ghét cô Thịnh, không ghét chị Nhường. Tôi dẫn Trà Long lang thang qua các ngã phố và ghé vào các cửa hàng đứng ngắm nghía hàng giờ những chùm hoa lộng lẫy bằng vải, những con thú nhồi bông và những thỏi son đứng xếp hàng đằng sau các tủ kính. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của Trà Long nhìn trộm tôi, nhưng tôi phớt lờ. Cháu xót xa cho chú chăng, Trà Long? Tôi nghe tiếng nói của mình vang lên trong đầu. Vâng, chú đã chờ đợi mẹ cháu, chờ đợi từ rất lâu trước khi cháu ra đời. Bao giờ chú cũng chờ đợi. Nhưng nếu như mẹ cháu tìm thấy hạnh phúc với một người nào khác, không phải là chú, thì đó cũng là nỗi mong mỏi buồn bã của chú. Chú chỉ mong sao cuộc đời mẹ cháu tránh xa những nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh, nếu không thể tránh, chỉ nên rơi xuống một người. Trà Long có nghe thấy những ý nghĩ của tôi không, mà mặt nó buồn lắm vậy. Nó cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi tan đi như mịt mờ sầu muộn. Mãi đến khi phố đã lên đèn, hai chú cháu mới quay về đường cũ. Linh đến, rồi đi, như một giấc mộng thoáng qua. Hà Lan vẫn ngồi lại bên đời hiu quạnh. Tôi biết được điều đó không lâu. Chính Hà Lan kể. Lần này nó không khóc, nhưng giọng nó buồn hiu. Nguyên nhân tan vỡ chính là Trà Long. Khi quen Linh, Hà Lan không nói gì về Trà Long. Hà Lan không cố ý giấu, nó chỉ định nói khi có dịp thuận tiện. Nhưng Hà Lan chưa kịp nói, Linh đã biết. Hai mẹ con giống nhau như tạc. Sau lần gặp hôm nào, Linh ngờ ngợ hỏi ngay. Hà Lan đành thú thật. Thế là chia tay, gọn gàng, dứt khoát. Cuộc chia tay trong tình yêu sao mà lạnh lùng, đơn giản như một phép trừ. Tôi ngồi nghe, buồn thương, hờn giận, chẳng thốt được một lời. Giọng Hà Lan hiu hắt. Một người vợ có con riêng, Linh không chấp nhận chuyện đó. Tự nhiên tôi tức run người, và tôi kêu lên giọng phát khùng. Linh là người như vậy, tôi chẳng hiểu Hà Lan yêu anh ta ở điểm nào. Nói xong tôi nhận ra tôi đang mất bình tĩnh. Tôi nhận ra tôi vừa nói một câu tồi tệ. Tôi vội vàng nhắm mắt cho lòng dịu lại và khẽ thì thầm. Hà Lan cho tôi xin lỗi, tôi điên rồi. Tôi nghe tiếng Hà Lan văng vẳng bên tai. Ngạn có lỗi gì đâu. Thật ra Hà Lan quen Linh chỉ vì sao mà Hà Lan cứ ấp a ấp úng. Tôi tự hỏi và mở mắt ra. Nếu Hà Lan thấy không tiện nói thì thôi. Hà Lan tặc lưỡi, nó tránh không nhìn tôi. Hà Lan quen Linh chỉ vì Linh có những nét rất giống Dũng. Tôi như rơi từ trên mây xuống đất. Lời giải thích của Hà Lan khiến tôi thẫn thờ. Hóa ra là vậy, gần 20 năm qua, em vẫn là cô bé quàng khăn đỏ ngày nào, ngây thơ và ngốc nghếch. Dũng đã dẫm qua đời em bằng đôi giày đầy gai nhọn, trái tim em rớm máu, sao lòng em còn giăng mắt sợi tơ xưa. Để bây giờ, Linh ghé lại đời em, ngắn ngủi, tình yêu em hụt hẫng đến bao giờ. Tôi giả từ Hà Lan ra về không bước nổi. Tội nghiệp em, tội nghiệp tôi. Tôi và em như sao xăm sao thương, bầu trời kính mà quay hoài chẳng gặp. Đã ngoài tuổi 30 mà nỗi cô đơn cứ tỏa sáng một mình. Tôi lại ôm đàn ngồi dưới giàn thiên lý xưa, nghe lòng mình rạng vỡ. Anh ôm trái tim Trương Chi, chờ tan trong nước mắt, đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng, qua những chiều tắt nắng, dấu chân anh trong cỏ, còn đọng đầy mưa xuân. Tiếng hát tôi gửi buồn thương cho gió, ánh trăng xanh rung trên sáu dây đàn. Dẫu rằng khi anh yêu em giấu anh đi yêu kẻ khác, những người đàn ông không ngừng làm khổ em vì những điều bé mọn. Trà Long, đêm nay cháu về làng, cháu ngồi cạnh chú, bản tình ca u hoài chú hát, cháu có hiểu gì không mà mặt cháu ngẩn ngơ. Trà Long ngồi dầm mình trong ánh trăng, đôi mắt đẹp long lanh như hai vì sao biết. Có đôi khi tôi tưởng chính Hà Lan về ngồi nghe tôi dạo nhạc cung tiếng của tôi xưa. Và tôi thấy trái tim mình như nén lại. Lo âu và vất vả, anh đi tìm em. Anh đi tìm cô bé quàng khăn đỏ ngày xưa, sợ rằng năm nay em đã lớn, đàn sói nhiều hơn xưa, trái tim em thì bé bỏng. Biết chiều nay em có kịp về nhà mà không bật khóc. Em có khóc không? Đêm nay có một người đang hát, giấc ngủ em cách chỗ tôi ngồi hàng trăm cây số. Biết đâu trong cơn mơ đêm nay, em đang lần theo tiếng hát dò dẫm trở về làng. Ngồi lặng lẽ trước hiên nhà tụi nhỏ, nghe tiếng tơ xưa mà tưởng tiếc xuân thì. Tôi làm người tình lỡ, chẳng có gì trao em, ngoài lòng tôi lửa ấm. Anh biết lấy gì chở che cho em, ngoài tình yêu lẻ loi, cháy lặng thầm trong ngực, như bếp lửa mùa đông. Để những khi thất vọng, lúc yêu ai, em có chỗ để tạt về sưởi ấm. Tình tôi bếp lửa, em mấy bần nương nhờ. Bờ vai tôi em khóc vùi mấy bần, cho tôi nghe thác đổ trong lòng. Qua cơn quẫn bách, em lại lìa xa tôi. Tôi chẳng giận em, chỉ lo em đời đời xa sẩy. Tôi mong cuộc đời em toàn lá biếc hoa hồng. Anh biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em, ngoài những bài thơ nhỏ đầy nắng và cỏ hoa. Đêm đêm anh thức viết, để mong xua được mùa đông ra khỏi trái tim em, cùng với những âu lo và phiền muộn, để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở, em chỉ gặp toàn niềm vui và những chàng trai thật thà, tốt bụng. Yêu em chỉ cần bằng một nửa anh thôi. Có phải đây là bản tình ca cuối cùng tôi viết cho Hà Lan không? Mà sau khi tôi hát xong, sợi đàn bỗng đứt, 10 đầu ngón tay tôi buốt tựa kim châm. Tôi đưa tay lên ôm đầu và ngạc nhiên, thấy mồ hôi ra ướt từng chân tóc, mặc dù ngoài trời đã lạnh lắm sương khuya. Trà Long đứng đằng sau lưng tôi từ hồi nào. Khi tôi buông đàn, nó khẽ đặt tay lên vai tôi bồi hồi, không nói. Lâu thật lâu nó mới hỏi, ngậm ngùi. Có phải chú hát về mẹ cháu? Câu hỏi kề bên mà nghe như ảo ảnh, như có như không. Tôi đáp và nghe tiếng mình từ xa xăm vọng lại. Bản nhạc nào của chú cũng hát về mẹ cháu. Lúc đó, trăng tan. Mẹ tôi càng ngày càng buồn phiền. Thế tôi chẳng tưởng gì đến chuyện vợ con, mẹ nhắc nhở 5 lần 7 lượt, tôi vẫn trơ trơ. Lúc trước, hồi tôi mới về làng dạy học, mẹ mừng lắm. Mẹ vui khi tôi ở cạnh mẹ. Bây giờ mẹ lại muốn tôi ra thành phố. Mẹ than vãn. Con gái đo đo chưa kịp lớn đã rời làng đi biệt. Thằng Ngạn dại dột quay về đây, chắc lủi thủi suốt đời. Thấy mẹ lo âu, ca cẩm, tôi thương mẹ, cũng muốn lập gia đình. Nhưng mối tình đau khiến tôi mệt mỏi, tuổi mới ngoài 30 mà lòng đã then cài. Mẹ tôi lo, nhưng có người còn lo cho tôi hơn mẹ. Đó là mẹ Hà Lan. Bà chẳng hề nhắc nhở tôi chuyện vợ con, nhưng ánh mắt xót xa của bà mỗi lần nhìn tôi đã nói lên tất cả, những muộn phiền pha lẫn buồn thương. Bà đã nhận ra tình cảm sâu nặng của tôi đối với Hà Lan ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, dẫu bây giờ tôi và Hà Lan chỉ là đôi bạn thơ ngây. Và hơn 20 năm qua, không hề bước chân ra khỏi làng, bằng nỗi mong ngóng và lo âu khôn nguôi của người mẹ, bà vẫn âm thầm theo dõi cuộc hành trình của hai số phận không may. Hà Lan cuộc đời gian dở, bà bạc nửa đầu. Đời tôi gian dở vì Hà Lan, tóc bà trắng hết phần còn lại. Tuổi già chưa kịp chạm tay, bà đã sầu héo vội vàng. Thấy bà thương tôi mà tôi ứa nước mắt. Có phải vì thấy thời gian cứ lầm lũi trôi mà tình tôi rong rêu níu giữ, nên hôm Hà Lan về làng mới đây, bà đã nói chuyện với Hà Lan suốt một đêm đèn trong bên vách liếp. Lúc chập tối, tôi tình cờ bước vào và ngạc nhiên thấy hai mẹ con lập tức nín thinh. Mẹ Hà Lan lặng lẽ đưa tay vặn bất ngọn đèn dầu. Còn Hà Lan giật mình ngó ra, và tôi bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên mắt nó. Đôi mắt Hà Lan đêm nay sao u uẩn lạ lùng. Lần đầu tiên, đôi mắt đó nhìn tôi thăm thẳm, dạt dào, như chứa cả một trời tâm sự. Tôi như bị điện giật, tim thót lại và ấp úng cáo lui. Ra khỏi nhà, chân tôi còn lảo đảo, mặt mày nóng rang, lòng tôi bỗng chốc sống cồn. Hà Lan, tại sao em nhìn tôi sống sang như muốn nói điều gì? Có phải ánh trăng xưa gọi em về lại, con đường làng năm nào hai đứa cùng đi? Hay em lo tôi thương hoài ngàn năm, lấy em chẳng đặng, tôi chẳng lấy ai, lòng trơ như đá núi? Tôi bồi hồi suốt đêm không ngủ được, cứ trằn trọc trên giường chờ sáng mai ra. Sáng mai ra Hà Lan về thành phố, tôi thấp thỏm đến chơi. Mẹ Hà Lan chẳng thấy nói gì. Suốt ngày hôm đó tôi ở chơi bên bà vẫn lặng thinh. Mặt bà rầu rầu, đôi khi tôi liếc thấy. Thái độ của mẹ Hà Lan làm tôi thêm thắc mắc và hồi hộp. Chuyện đêm qua hẳn là trọng đại, ánh mắt Hà Lan cứ ám ảnh tôi hoài. Đến tối không chịu đựng nổi cảm giác nặng nề trong ngực, tôi nín thở hỏi. Bác ơi, chuyện gì? Đang nói tôi cảm thấy lúng túng và im bặt. Tôi thấy câu hỏi của tôi kỳ cục làm sao. Nhưng mẹ Hà Lan đã đọc được trong mắt tôi những gì tôi muốn nói. Bà dịu dàng nhìn tôi, giọng trầm buồn. Mọi việc đã xong cháu ạ. Tôi ngớ người ra không hiểu mẹ Hà Lan định nói gì. Câu trả lời của bà sao mà mờ mịt. Xong chuyện gì kia, bác? Tôi rụt rè hỏi. Mẹ Hà Lan không nhìn tôi nữa. Bà nhìn ngọn đèn, nói như nói với ánh lửa hắt hiu. Bác thương cháu, bác thương Hà Lan. Đời đứa nào cũng khổ, bác muốn hai đứa sống với nhau. Đêm qua, bác đã nói chuyện với Hà Lan. Tôi nghe lồng ngực mình như sắp vỡ tung. Tôi phải cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Tiếng mẹ Hà Lan vẫn đều đều, càng về cuối càng nhẹ như gió thoảng. Hà Lan cũng muốn lập gia đình, nó đã lớn tuổi rồi, nhưng nó nhất định không lấy cháu. Cháu đã đối xử với nó quá tốt, nó bảo vậy. Trong chốc lát tôi như liệm người đi. Có phải bên trời ai mới vừa thổi tắt một vì sao biết? Những ngày sau đó là những ngày nặng nề. Tôi đã kịp trấn tĩnh để hiểu rằng những lời nói của Hà Lan là những phán quyết khắc khe của định mệnh. Những phán quyết đó tôi không mong gì thay đổi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi biết Hà Lan hẳn đã hiểu rõ lòng tôi từ lâu. Nó cũng biết tình tôi dành cho nó không bến, không bờ. Nhưng nó thích xa đi, tôi thích quay về. Hai người hai thiên hướng khác nhau, đời chia hai ngã. Gần 20 năm qua, khổ ai nấy chịu. Hà Lan đã tự chọn lấy con đường riêng cho mình. Có đường đó không có tôi. Bây giờ sau hai lần gãy đổ, mong ước không thành, chút duyên lỡ nó không nỡ dành cho tình tôi vằn vặt. Hèn gì đôi mắt nó đêm nào nhìn tôi chan chứa, nhìn một lần rồi mãi mãi quay lưng. Tình bạn thuở thiếu thời bao năm qua vẫn chỉ là tình bạn, lòng tôi cứ hoài trinh bạch, quạnh hiu. Tôi nhớ hàng mặt tự. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Một thời gian dài tôi tưởng tôi đã chết, nhưng tôi không chết được. Trà Long đã học xong lớp 9 chuẩn bị ra thành phố. Tôi cố nén buồn thương để lo cho nó. Trà Long không học tiếp lớp 10. Nó thi vào trường trung học sư phạm. 3 năm sau quay về làng dạy học. Nó bảo, cháu sẽ về lại, cháu sẽ ở bên chú. Ý định của Trà Long giúp tôi khuây khỏa. Nó luôn luôn làm tôi ngạc nhiên. Đôi khi tôi có cảm tưởng Trà Long sinh ra là để thực hiện những điều tôi đã hoài công chờ đợi ở Hà Lan. Thành phố lúc này đã mở trường sư phạm, Trà Long khỏi phải đi Quy Nhơn. Ngày Trà Long lên đường, tôi cùng đi với nó. Đó là một chuyến hành trình lý thú. Tôi đã đưa Trà Long ra thành phố nhiều lần, nhưng chưa lần nào nó tỏ ra phấn khích và vui vẻ như vậy. Dọc đường, Trà Long cứ ríu rít luôn miệng. Lớn rồi mà sao nó giống như một chú chim non? Phải chăng đó là tâm trạng của một thiếu nữ sắp trở thành người lớn, và chuyến đi này đối với nó là chuyến đi vào tương lai mong đợi, nơi những giấc mơ xanh một sớm mai kia sẽ thức dậy bên người. Trà Long không ở chung với Hà Lan. Nó ở nhà bà cô, lặp lại chặng đường xưa của mẹ. Hãng sản xuất vỏ xe ô tô của ông Dường đã giải tán từ lâu. Hai vợ chồng già bây giờ chẳng làm gì, sống nhàn nhã bằng tiền tiết kiệm. Ông Dường tiêu tháng ngày vào thú chơi hoa và cây kiện, lúc nào cũng cầm củi tỉa lá bắt sâu. Bà cô giết thì giờ trong sòng tứ sắc, đêm đi nằm cứ than vãn đau lưng. Cũng giống như Hà Lan xưa, Trà Long được vợ chồng bà cô cưng chiều hết mực. Nhưng nó chẳng ham chơi, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào tập, mong chóng ra trường, về lại đo đo. Tôi ở lại làng, ngày ngày dạy học, thỉnh thoảng mơ màng ngồi ôn lại tình qua. Hy vọng không còn, nỗi đau cũng lặng. Tình yêu năm nao như ngọc đã bụi mờ, chỉ phát sáng những đêm nằm trằn trọc. Trà Long ít về thăm tôi. 2-3 tháng nó mới về làng một lần. Tôi buồn đầu hỏi, sao cháu ít về? Nó cười, cháu bận học, cháu ráng học thật giỏi, cháu sợ ở lại lớp. Trà Long chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi hiểu. Tôi âu yếm nhìn nó, lòng bồi hồi cảm động. Hóa ra nó cũng bồn chồn mong mỏi như tôi. Nó cũng nôn nao đợi ngày ra trường để sớm về với quê làng, với ngoại. Và với tôi, hẳn thế. Nó sợ học hành kém cỏi, đúp lại thêm vài năm, ngày trở về sẽ xa lăng lắc. Tôi dịu dàng nói, ừ, cháu ráng lo học, đừng về làng thường xuyên làm gì. Trà Long tròn mắt nhìn tôi, chú nói thật không? Tôi ngạc nhiên, sao cháu lại hỏi thế? Trà Long cắn môi, tại cháu thấy chú buồn buồn. Tôi mỉm cười, đó là khi nãy, bây giờ chú hết buồn rồi. Trà Long nhìn tôi chăm chăm, chú cười giả vờ. Đâu có, chú cười thật mà. Trà Long vẫn chưa chịu, nó nói, cười thật là phải cười thành tiếng kìa. Tôi đành phải bắt mình cười thành tiếng. Chắc tiếng cười của tôi nghe kỳ cục lắm, nên Trà Long che miệng cười theo. Rồi nó gật gù nhận xét, bây giờ cháu mới tin là chú đã thôi buồn. Đang nói, bỗng nhiên Trà Long quay phắt người đi, mái tóc dài bay tung trong gió. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe đằng sau suối tóc lững lờ kia, có ai đó đang nói với tôi những lời thì thầm êm ái, những lời thì thầm tôi tưởng gặp trong mơ. Nhưng thôi chú đừng buồn nữa, mùa hè sắp đến rồi, hè này cháu sẽ về làng, cháu sẽ sống suốt 3 tháng hè bên cạnh bà ngoại, chú không vui sao? Trong một thoáng tôi bỗng ngỡ ngàng, biết rằng Trà Long đã lớn, và tự dưng tôi nghe lòng xao xuyến, có phải trong vườn tôi vừa nở một nụ hồng? Mùa hè tươi đẹp của tôi, Hà Lan đánh mất, gần 20 năm sau, Trà Long đem về lại, đủ đầy biết thấm hồng tươi. Mùa hè phượng vĩ ra hoa, hoa thôi giống như tim vỡ, hoa phượng nở khắp đường làng, tôi đi dưới hạ hồng, lòng như Tết sớm. Những nôn nao một thời thơ dại, tưởng như ký ức ngủ vùi, nay bỗng dưng theo về bỡ ngỡ. Suốt 3 tháng hè, tôi đến với Trà Long, hai chú cháu không rời nhau nửa bước. Ngày ngày tôi dẫn Trà Long đi câu trên suối lá, nơi ngày nào thầy cải vẫn lang thang. Tôi và Trà Long ngồi im lặng bên nhau trên bãi cỏ ven suối, tai lơ đãng nghe chim kêu trong lá, mắt dõi theo những cánh hoa rụng đang lững lờ trôi theo dòng nước. Thỉnh thoảng lại vướng vào chiếc phao điên điển đang bập bềnh chờ cá cắn câu. Hai chú cháu cứ ngồi thinh như đá, có khi suốt buổi không nói với nhau một tiếng nào. Mà sao trong lặng lẽ, ánh mắt mọi người đều ấm áp, long lanh. Đi cầu chán, tôi và Trà Long lại đạp xe vào rừng sim. Trà Long đã lớn, nó chẳng khoái hái sim nhét đầy hai túi như ngày nào. Nó cũng chẳng buồn bắt tôi hái trăm cho nó ăn tím miệng, hái chà là cho gai chích đau tay. Trong những niềm vui thời niên thiếu, bây giờ Trà Long chỉ còn thích mỗi trò hái bông vũ dẻ bỏ trong túi áo để cho hương đượm ba ngày. Vậy thôi. Rồi hái hoa sim, đóa cầm trên tay, đóa cài trên tóc và đi thơ thẩn qua các nẻo rừng chiều. Chẳng có ý định gì rõ rệt, chỉ để bồi hồi nghe gió lướt qua vai, tóc bay như khói. Tôi đi bên, lòng vui không tiếng, tưởng như thế giới vừa được sửa sang. Tâm hồn tôi ai vừa trang hoàng lại, để bên cạnh nỗi đau vơi kịp có nỗi vui đầy, để tiếng chuông một phục sinh reo leng keng trong ngực. Suốt 3 tháng phượng hồng, không một bóng mây giăng. Chỉ có những ngày cuối cùng, mây mùa thu chớm vắt ngang cành phường và trên những ngọn cây cao tiếng ve thi nhau khản giọng dần, tôi mới buồn chút chút. Trà Long biết tôi buồn, nó chẳng nói gì chỉ thở dài. Ánh mắt nó cũng buồn như tôi vậy. Trước lúc rời làng, Trà Long chỉ nói mỗi một câu. Vậy là chỉ còn 2 năm nữa thôi. Câu nói bình thường sao tôi nghe như lời ước hẹn. Tôi ngỡ tôi vừa mới sinh ra. Mùa hè năm sau lặp lại một cách tuyệt vời niềm hân hoan rạng rỡ của mùa hè năm trước. Với những niềm vui không hề biết dè sẹn, với những giấc mơ đẹp đẽ đầy ắp hoa hồng. Trước đó tôi đã sống những ngày dài mong đợi. Tôi không dám ra thành phố hoài, sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của Trà Long. Tôi xách cần câu lần mò lên suối lá, ngồi bên bãi cỏ hôm nào, câu kỷ niệm. Tôi vào rừng sim, hái bông vũ dẻ nhét đầy túi áo, nghe hương thơm tưởng mùa hạ đang về. Tôi ôm đàn, nối dây tơ đứt, hát khúc chờ mong. Từ ngày Hà Lan gạt lệ ra đi, tôi chẳng tưởng đến đàn tôi im tiếng. Bây giờ, tôi nhớ Trà Long, tiếng đàn tôi thức giấc, thầm thì. Khoác chiếc áo vàng mùa thu, tôi đứng đợi mùa hè. Ngậm nhánh rêu mùa đông rét mướt, tôi ngồi đợi mùa hè, rồi cùng mùa xuân, với bờ mi thảo mộc. Tôi nằm đợi mùa hè đi cùng các mùa đi. Tôi đi gặp mùa hè bằng trái tim mạnh như tiếng ve. Tôi đi tìm mùa hè mà mùa hè trốn đâu mất biệt. Tôi giận nó ghê. Và tôi hát. Biết tôi đợi mùa hè, sao thời gian nhuộm màu trắng xóa? Sao hoa phượng bỏ đi đâu, không về trên nhánh lá? Để tôi nhớ mong người xa xôi quá. Cắn môi mình bật máu tưởng mùa sang. Tôi cắn chặt môi cho lòng bớt nhớ. Môi tôi rướm máu, tôi thấy màu đỏ, tưởng phượng báo tin hè. Hóa ra mùa hè ở xa lăng lắc, buồn ghê. Tôi cứ phải đợi dài cả cổ. Trà Long ở xa, nó có đợi như tôi. Yêu mến ơi, ở bên kia thời gian và khoảng cách. Khi nhớ tôi, em có đợi mùa hè. Tôi hỏi và tôi tự trả lời rằng Trà Long cũng đợi. Nó đợi giống như tôi. Thế tôi sốt ruột, mùa hè lại trở về, dắt Trà Long theo. Tôi bồi hồi hát cho Trà Long nghe bài tình tôi chờ đợi. Nghe xong Trà Long im lặng, lát sau nó chép miệng. Chú đừng làm nhạc nữa. Tôi ngẩn ngơ. Sao vậy? Trà Long đáp, giọng thẫn thờ. Nhạc của chú buồn quá, cháu sợ. Lập tức tôi buông đàn, không hát nữa. Sự lo lắng không đâu của Trà Long khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi bỗng nhớ đến tình tôi ngày nào, những bản nhạc trong đời. Tôi đều dành cho Hà Lan duy nhất, sao cuối cùng tình lạc duyên phai. Những khúc hát của tôi buồn đến thế sao? Kể từ hôm đó tôi chẳng mảy may rớ đến cây đàn. Tôi và Trà Long chỉ dạo chơi qua đường xưa lối cũ, mãi mê cỏ nồi hương đồng, mỗi ngày qua mỗi ngày thêm quyến luyến. Lần này hè đi vội vã, nó về như rùa bò, sao đi tựa chim bay. Lúc chia tay, Trà Long lại nói, chỉ còn năm nay nữa thôi. Trời đó nhìn tôi cười, sang năm cháu về luôn rồi, chú đừng cắn dập môi mình nữa. Tôi cũng cười và hiểu rằng những tháng ngày trống trải sắp trôi qua. Năm đó Hà Lan lấy chồng, tôi nhận được tin nhưng không đi dự đám cưới, chỉ gửi quà mừng. Chắc Hà Lan hiểu rõ lòng tôi, nó không nỡ trách. Đối với tôi, mối tình ngày xưa đã lần dở đến trang cuối cùng. Đám cưới của Hà Lan chỉ là dấu chấm hết đặt lên dòng chữ cuối. Lòng tôi ngậm ngùi, nhưng dẫu sao tôi cũng mừng cho nó. Tôi chỉ mong từ đây, Hà Lan sẽ chia tay với những ngày lận đận như nỗi ước mong trong câu hát đêm nào. Anh chỉ mong xua được mùa đông ra khỏi trái tim em cùng với những âu lo và phiền muộn, để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở, em chỉ gặp toàn niềm vui và những chàng trai thật thà và tốt bụng yêu em chỉ cần bằng một nửa anh thôi. Chàng trai mà Hà Lan đã gặp hẳn là một chàng trai như thế, thật thà và tốt bụng, không giống chút nào với Dũng và Linh xưa. 6 tháng sau ngày đám cưới Hà Lan, Trà Long ra trường. Nó về làng trên đôi chân sáo, mặt mày rạng rỡ xinh tươi. Ngày hôm đó trời đẹp lạ lùng, như có một mùa xuân trong một mùa hè. Làng đo đo tưng bừng lễ hội, hay lòng tôi hoa lá reo mừng. Mà sao khi gặp Trà Long tôi xúc động chẳng nói nên lời. Ngay cả khi Trà Long mừng rỡ nắm lấy tay tôi nói: "Chú ơi, cháu về đây nè, lần này cháu về luôn." Tôi cũng chỉ biết hắn giọng đứng im. Trà Long ngó tôi: "Chú làm sao thế?" Tôi đỏ mặt như con trai mới lớn. Chú. Thấy tôi ấp úng khổ sở, Trà Long không hỏi nữa. Chắc nó hiểu tâm trạng của tôi. Chắc nó biết tim tôi đang quá chừng rộn rã. Hai chú cháu vào nhà. Ngày đoàn tụ diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Ba Hà Lan hôm nay ở nhà đón cháu. Ông ngồi lặng lẽ nơi góc ván chẳng nói gì như trước nay. Nhưng tôi bắt gặp trên gương mặt khắc khổ của ông ánh mắt long lanh và nụ cười hiếm hoi ít khi xuất hiện. Mẹ Hà Lan ngắm cháu, gật gù. "Cháu bà lớn quá, con người ta tuổi này đã đi lấy chồng rồi." Tự nhiên Trà Long đưa mắt nhìn tôi khiến tôi bất giác đỏ mặt. Mẹ Hà Lan lại nói: "Ừ, cháu về đây dạy học cho vui." Bà nói lấp lửng, tôi giật mình. Vui ai? Sao bà không nói? Vui bà, vui Trà Long hay vui tôi? Chẳng lẽ 3 năm qua bà cũng âm thầm ngóng đợi ngày này? Những câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến tôi đâm ra bối rối. Thừa lúc mọi người hỏi han nhau, tôi lẳng lặng bỏ ra khỏi nhà. Ở thêm một khoảnh khắc, tôi sẽ hóa điên. Con chim xanh hạnh phúc, mày về đậu trên vai tao, sao mày không báo trước? Tôi và Trà Long đều hân hoan đón chờ năm học mới. Chỉ 1 tháng nữa thôi hai chú cháu sẽ trở thành đồng nghiệp. Cô bé Trà Long xưa thành cô giáo trường làng. Làng đo đo thêm một người con về lại, làng tươi tắn hẳn ra. Trên ngọn bàn dài giữa chợ, trời xanh vời vợi và trong suốt như pha lê. Hoa dâm bụt chói chang trước nhà lão Tứ. Cây thị trong vườn ông Cửu Hoành nhiều trái chín hơn xưa. Hoa phượng vẫn đỏ dọc đường làng. Mùa hè chưa qua hết. Hoa phượng năm nay sao giống như pháo cưới. Tim vỡ năm xưa, ai đã gắn lại rồi. Tôi và Trà Long đi chơi trong rừng sim, ngạc nhiên thấy rừng sim đã khác. Hoa lá cỏ cây bỗng dịu dàng và thân thiết hơn xưa. Màu tím hoa sim thôi còn là màu hoa tuổi nhỏ. Bây giờ trông chúng bâng khuâng như muốn nói điều gì. Tôi liếc Trà Long, thấy nó đang trầm tư bên cạnh. Phải nó đang nghĩ như tôi, rằng rừng lá đổi thay, hay ấy chính lòng mình đã khác. Mang tình yêu trong lòng, thấy thế giới tinh khôi như sinh thành trở lại, ai mà chẳng ngẩn ngơ. Lúc này chuyện tình cảm giữa tôi và Trà Long chẳng còn là điều bí mật. Chúng tôi đã đợi chờ nhau, mặc dù chưa ai nói với ai một lời nào về những điều thầm kín. Đối với tôi, Trà Long chính là người con gái tôi đã gặp trong những giấc mơ đẹp đẽ và không ngừng lặp đi lặp lại suốt quãng đời hiu quạnh. Người con gái đã đem lại cho tôi hạnh phúc ngọt ngào ngay trên mảnh đất của tuổi thơ rực rỡ. Trà Long còn là hiện thân của tình yêu tôi xưa, một mối tình đã được Thượng Đế sắp xếp lại để hạnh phúc được đặt vào tay tôi, như một quà tặng muộn màng của số phận. Thượng Đế muốn vậy, mẹ Hà Lan cũng muốn vậy. Với tấm lòng đầy yêu thương và trắc ẩn, hẳn bà muốn cuộc đời tôi được đền bù. Bà xót xa chứng kiến cảnh ngộ trái ngang giữa tôi và Hà Lan, bà không muốn nỗi đau xưa lặp lại. Hà Lan dường như chẳng có ý kiến gì khác. Nó cũng muốn tôi và Trà Long ở bên nhau. Nó biết Trà Long gần gũi với tôi hơn nó ngày xưa nhiều. Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi, Hà Lan không giấu giếm sự mong mỏi của mình bằng những lời bóng gió xa xôi. Cuộc đời Hà Lan bây giờ yên ổn, hẳn nó rất nóng lòng lo cho hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi là người mừng rỡ nhất. Mẹ lo con mẹ suốt đời héo khô như cây mục. Từ ngày có Trà Long về, tôi bỗng tốt tươi như cây gặp nước. Mẹ thấy nhẹ lòng. Mỗi lần Trà Long đến chơi, mẹ cưng Trà Long hơn con mẹ. Những lúc ấy thấy mẹ cúng quýt mà tôi bật cười. Trà Long mỉm cười nhận xét: "Trong nhà, mẹ chú là người cưng cháu nhất." "Không hẳn thế đâu." Tôi âu yếm nói. "Có một người cưng cháu hơn cả mẹ chú." Trà Long bỗng dưng mắc cỡ. Bao giờ tôi nói những lời như vậy, Trà Long cũng đều mắc cỡ. Nó cười khúc khích vừa chạy ra xa và kêu lên. Cháu biết rồi, khỏi cần chú nói ra. Tôi nhìn theo ngẩn ngơ tự hỏi. Trà Long đã biết rồi sao lúc nào tôi cũng cứ muốn nói ra. Những tháng ngày này là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Bây giờ chiều nào tôi và Trà Long cũng dạo chơi tha thẩn trong rừng sim hoa tím. Có lúc chúng tôi đi cạnh nhau, có lúc hai người đi lang thang hai ngã, chỉ nhìn thấy nhau thấp thoáng sau những nhánh sim già. Đôi khi Trà Long nghịch ngợm trốn tôi. Nó nấp đâu đó trong bụi rậm, mặt tôi kêu khản giọng, nó cứ ngồi im, báo hại tôi tìm muốn chết. Đến khi tôi dọa bỏ về một mình, Trà Long mới ló đầu ra, cười ngặt nghẽo. Chú vợ ẹt, cháu nấp kế bên chú mà chú tìm cũng không ra. Trong một lần trốn tôi như vậy, tôi chưa kịp gọi, Trà Long đã la thất thanh và đứng bật dậy khỏi chỗ nấp. Tôi hốt hoảng chạy lại. Gì vậy cháu? Cháu chống tay phải bụi chà là. Vừa nói, Trà Long vừa đưa tay ra trước mặt tôi, miệng không ngừng suýt xoa. Tôi cầm lấy bàn tay Trà Long, nghiêng ngó và phát hiện trên ngón út có hai chỗ bị gai đâm rỉ máu. Tôi liền nói. Cháu ngậm ngón tay trong miệng, một lát hết chảy máu liền. Nói xong bất giác tôi đưa ngón tay Trà Long lên miệng mình. Thú thật lúc đó tôi không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Hành động của tôi đột ngột đến mức tôi cũng không ý thức rõ mình đang làm gì. Thoạt đầu Trà Long sửng sốt định rụt tay lại, nhưng rồi cuối cùng nó để yên và quay mặt đi chỗ khác. Tôi cảm nhận được sự xúc động của Trà Long. Tôi cảm thấy bàn tay nó đang rung lên trong tay tôi. Tôi xúc động cũng chẳng kém gì. Tôi cũng thấy tay mình rung lên. Đôi lúc tôi không biết được thực sự là tay ai đang rung rẩy. Chắc là tay tôi. Bởi vì tôi nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Nó muốn nhảy ra ngoài. Nó đang dậm chân và la hét. Đã bao lần tôi định cắn chặt răng để trấn tĩnh cơn xúc động. Nhưng tôi sợ sẽ nghiến đứt ngón tay của Trà Long. Ngón tay nó đã hết chảy máu chưa? Sao tôi cứ ngậm hoài trong miệng? Chắc là máu vẫn còn chảy ri rỉ. Tôi nghĩ và thầm mong rừng sim quê tôi sẽ mọc lắm chà là. Chà là sẽ mọc tùm và sinh sôi nảy nở bất tận, hệt đám rau dền quỷ quái trong vườn bà Năm Từ. Lúc ấy ngón tay của Trà Long sẽ gai chích ngàn lần và tôi sẽ ngàn lần ngậm ngón tay xinh xinh kia trong miệng. Tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Trà Long bỗng quay mặt lại. Nó chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh, bồi hồi và xao xuyến. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi hiểu rằng tôi và Trà Long sinh ra trong cuộc đời này là để sống bên nhau. Tình yêu làm quên thời gian, có ai đó đã nói như vậy. Trong trường hợp tôi, câu nói đó mới đúng làm sao. Từ ngày Trà Long về làng, tôi không nhớ trái đất đã quay quanh mặt trời như thế nào. Ngày và đêm nối tiếp nhau lướt qua như ảo ảnh. Bên trời lá rụng, tôi chẳng hay, lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở. Dạo này mỗi khi vào rừng sim, tôi không quên mang theo cây đàn. Tôi muốn nghe tình tôi ca hát, tôi muốn nghe sáo dây đàn reo vang những bản tình ca ngọt ngào và trong trẻo. Trà Long đã thôi trách tôi nhạt chú sao buồn. Một hôm, cao hứng tôi dẫn Trà Long đi xuyên qua mé rừng bên kia, đến chỗ tảng đá dưới gốc bàn bìa rừng, nơi ngày xưa tôi và Hà Lan thường ngồi ngắm mặt trời xuống bên kia thung lũng. Không hiểu sao, từ trước đến nay, tôi vẫn ngại rủ Trà Long đến chỗ này. Chắc là tôi sợ hồn tôi lần về kỷ niệm dẫy đầy dưới từng bước chân tôi. Tôi ngồi trên tảng đá bâng khuâng ngắm Trà Long đang nhẫn nhơ bên mấy bụi sim già. Trên tay ôm một chùm hoa tím. Giữa rừng chiều nhạt nắng, Trà Long bỗng đẹp lạ lùng. Nó như nàng tiên đọa bước ra từ cổ tích, xuống trần gian làm bạn để tôi vui. Lòng dạt dào, tôi so dây và khẽ hát. Có phải em vừa mới hiện ra từ trong xa thẳm của hôm qua, y như cô tắm ngày xưa ấy, tiếc núi làm chi, trái thì già. Trà Long lần theo tiếng hát đến ngồi bên tôi. Nghe tôi hát, nó cười bảo: chú lại nhớ đến những trái thị trong vườn ông cửu hoành rồi, chú cứ nhắc kỷ niệm hoài. Giọng Trà Long êm ái bên tai, nghe như tiếng chiều đi xào xạc. Hạnh phúc dâng ngập lòng tôi, khiến tim tôi như thót lại. Cuộc đời sao như một giấc mơ, có phải Trà Long ngồi bên, hay đó chỉ là khói sương mộng mị? Tiếng đàn tôi nhắn hội với mây chiều. Hay chính em là một giấc mơ, lén trong nắng sớm hợi sương mờ, em đang bên cạnh mà như thể một bóng hình ai khéo giả vờ. Tiếng đàn cuối cùng tự nhiên chùng xuống như một tiếng thở dài. Trà Long dịu dàng đặt tay lên cánh tay tôi, giọng xao xuyến: cháu không phải là giấc mơ đâu, lúc nào cháu cũng ở bên chú. Tôi quay lại, lòng sống sang khôn tả, và không ngăn được lòng mình, tôi bồi hồi vòng tay ôm lấy Trà Long. Trong một phút, tôi tưởng như tôi đang ôm cả thế giới vào lòng. Tôi nghe thấy bờ vai Trà Long đang run rẩy trong cánh tay tôi run rẩy. Tôi nghe thấy trái tim Trà Long đang đập bồn chồn trong ngực tôi. Em khẽ ngước nhìn tôi, bờ môi đang chờ đợi điều gì. Sao ánh mắt em nồng nàn đến vậy? Có phải đây là phút giây tôi đã đợi chờ suốt tuổi xuân xanh? Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngắm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua. Tôi đợi em, hồn rung như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về thật đấy sao? Mắt biết em, nhìn tôi sâu thẳm. 20 năm qua đôi mắt em vẫn đẹp từ ngày nào. Tôi cúi xuống hôn em, môi tôi cháy bỏng, và trái tim tôi như tan ra trong kỷ niệm dạt dào. Tôi như người mộng du. Tôi nghe trong đầu tôi vang lên lời xúc động nghẹn ngào. Hà Lan ơi, bao nhiêu năm qua anh đã đợi ngày này. Ý nghĩ trong đầu mãnh liệt đến nỗi tôi chợt rùng mình và suýt nữa bật lên thành tiếng. Trà Long chớp mắt nhìn tôi ngơ ngác. Chú làm sao thế? Tôi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không, không, chú... Trà Long nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra và nhìn tôi lo lắng. Chắc chú bị trúng gió rồi, mặt chú thất thần thế kia. Tôi gật đầu giọng thẫn thờ. Ừ, chắc là trúng gió. Trà Long giục tôi về. Hai chú cháu băng qua những lối mòn quen thuộc. Sao tôi thấy quanh co như lạc giữa sương mờ. Cho đến khi về tận nhà, hồn tôi vẫn còn bàng hoàng, váng vất. Tôi nghe tiếng Trà Long văng vẳng đâu đây. Sáng mai chú khỏe, chú dẫn cháu lên suối lá đi câu nghe. Tôi nghe tiếng tôi ừ, xa thẳm. Trà Long lại nói. Sao chú ừ nhỏ xíu vậy? Hôm trước chú đã hứa với cháu rồi kia mà. Tôi lại ừ. Lần này tôi nghe tiếng tôi ừ lớn hơn, và tôi thấy thấp thoáng trước mắt mình nụ cười rạng rỡ của Trà Long. Nhìn cháu vui mà lòng chú thêm xót xa cay đắng. Tôi nghe ý nghĩ của mình rung lên trong đầu. Cháu biết không? Chú thương cháu nhất trên đời. Chú thương cháu bằng tất cả tình thương trong đời chú cộng lại. Mọi ý nghĩ của chú từ nay sẽ thuộc về cháu. Chỉ một mình cháu thôi. Đêm đó tôi lặng lẽ và ngậm ngùi thu xếp đồ đạc. Ngày mai tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ rời làng. Hẳn mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ Hà Lan sẽ buồn. Và Hà Lan khi biết được chắc cũng sẽ buồn. Nhưng tôi biết làm gì khác hơn. Tôi cứ ngỡ tình tôi xưa đã tắt. Chiều hôm qua tôi bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra. Mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối. Tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng. Trà Long, cháu hiểu cho chú không? Ngày mai chú ra đi, chú biết mọi người sẽ buồn và cháu sẽ là người buồn nhất. Tình yêu của cháu dành cho chú trong sáng, ấm áp và chân thành xiết bao. Cháu giống bà ngoại cháu, tình cảm của cháu bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái. Mặc dù cháu không nói ra, nhưng chú biết, với tình yêu đầm thắm của mình, cháu nhận muốn băng bó vết thương lòng của chú, nỗi đau ngày nào do mẹ cháu gây ra. Nhưng ngày cháu đi học xa, chú nhớ cháu biết bao. Chú mong ngóng cháu từng giờ từng phút. Hơn 10 năm về làng dạy học, chú đã chứng kiến bao nhiêu người con gái rủ nhau rời bỏ làng. Họ đi ngang qua mắt chú, lũ lượt và lầm lũi. Làng quê dần già chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Chỉ có cháu là người duy nhất ở lại. Cháu yêu làng cũng như chú. Cháu yêu làng vì ở đó có tuổi thơ và kỷ niệm, vì ở đó có những người thân và vì ở đó có chú. Những năm tháng đi xa, cháu đã mỏi mòn chờ ngày về lại. Cháu đã đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa phượng nở. Làm sao chú có thể quên hôm mới về làng, cháu đã reo lên hớn hở. Chú ơi, cháu về đây nè, lần này cháu về luôn. Ánh mắt cháu hôm đó vui mừng biết mấy. Vậy mà, ngày cháu về, chú lại ra đi. Tôi thở dài nhìn qua sông cửa. Đêm nay, trăng xanh vời vời, trăng lung linh trên tàu lá chuối sau vườn. Ở dưới nhà Trà Long, hẳn giờ này trăng đang rụng từng giọt vàng xuống dàn hoa thiên lý. Có giọt nào rơi vào giấc ngủ cháu không? Tôi lại quay vào và thẫn thờ sờ tay lên mặt ván mát lạnh. Mặt ván ngày xưa tôi đã biết bao lần leo lên nằm sấp người, chờ ngọn roi ba tôi đánh xuống. Trà Long, làng mình bao giờ cũng đẹp. Cháu hiểu rõ điều đó hơn mẹ cháu. Làng mình đẹp, nhưng buồn. Hồi chú còn nhỏ, làng vui hơn. Cũng có thể làng vẫn thế thôi. Nhưng bây giờ chú thấy khác. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ khác đi cháu ạ. Chúng ít rực rỡ hơn và ít trong suốt hơn. Nhưng dù sao chú vẫn tin rằng trong mắt cháu, thế giới vẫn còn nguyên vẹn. Dù ngày mai khi cháu đến đây thì chú đã đi rồi. Trà Long, bây giờ thì chú phải đi. Đã đến giờ rồi, tiếng gà gáy vọng lại từ cuối làng. Trong cơn mơ cháu có bồn chồn nghe thấy. Hay cơn mơ cháu đêm nay đầy ắp hoa hồng. Cháu thấy cháu cùng chú đi câu trên suối lá, và ngay vào lúc chú lặng lẽ rời bỏ cháu, thì cháu đang mỉm cười với chú trong giấc ngủ thơ ngây. Tôi bước chân đi mà lòng như thắt lại, hồn tôi sao quá đổi nặng nề. Tội nghiệp Trà Long, tội nghiệp cháu vô cùng. Ngày mai khi cháu nghe thấy tiếng còi tàu thì chú đã ở xa ngoài 500 dặm. Có một bài hát đã hát như thế. Chú đã nghe bài hát buồn bã này nhiều lần, nhưng không bao giờ chú nghĩ bài hát đó lại hát cho chú và hát cho người chú yêu dấu. Ngày mai khi cháu đến tìm chú, hàng lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú vẫn tin rằng dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc. Cháu sẽ không khóc, có phải thế không?